Guinness, nhà lao.
Nếu Ban Liên lạc Tù yêu nước Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt tổ chức cuộc thi bình chọn, thì có lẽ đa số anh chị em ở tù ngày ấy sẽ không ngần ngại đề cử những sự kiện này vào mục Guinness Nhà lao. Nhà tù Thiếu nhi Đà Lạt, nơi diễn ra trò mị dân tâm lý chiến giàu bậc nhất trong số các nhà lao thời Mỹ ngụy, từ tên gọi Trung tâm Giáo huấn Thiếu nhi, bộ máy cai ngục thì núp dưới danh nghĩa Ban Quản đốc Trung tâm, đến các hoạt động ru ngủ khác như tổ chức Noel, Phật đản, rồi cả hướng đạo sinh, quần áo, giày mũ đều đồng phục như một trường học. Mị dân đến nỗi khi 58 anh em từ Chí Hòa lên, cửa nhà lao vừa mở, mọi người sững lại, ngần ngừ chưa muốn bước vào. Họ nghĩ thầm, hình như đây là trại thiếu sinh quân của địch, chứ không phải nhà giam. Tại đây, bọn địch đã thực thi chính sách dùng tù trị tù hữu hiệu nhất. Từ thủ đoạn đê hèn này đã đẻ ra những tên ác ôn khét tiếng như Nguyễn Cương, Phạm Hà, Nguyễn Lặng. Đây là nhà lao duy nhất trong toàn quốc giam cầm những tù nhân chính trị, vị thành niên, người có tuổi đời thấp nhất là 12 tuổi, đơn cử là em Huỳnh Yên Trầm My, thẻ tù số 126/AT, sinh năm 1959, ở tù năm 1971. Thời gian tồn tại của nhà lao thì ít, chưa đầy 5 năm, nhưng số ngày và số người phải trải qua những đêm thức trắng vì đói và lạnh thì nhiều nhất. Hầu như bị cách ly với bên ngoài, chỉ trừ anh Nguyễn Ẩm, tức Nguyễn Đình Chỉ, là hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Lạt. Còn lại hơn 600 anh chị em đều từ các tỉnh thành xa đưa về, không có gia đình thăm nuôi nên thường thiếu thông tin và không am hiểu địa bàn. Ấy thế mà trong vòng 24 tháng, anh em đã tổ chức đến 7 lần vượt ngục với 25 chiến sĩ tham gia. Lần thành công nhất diễn ra vào đêm 7 tháng 5 năm 1973. 11 trên 13 anh đã vượt ngục an toàn. Phong trào dạy và học sôi nổi đều khắp và hiệu quả nhất. Học sinh có trình độ đa dạng, từ chưa biết chữ, rồi lớp 1, lớp 2, lớp 5, lớp 6. Dụng cụ dành cho thầy và trò cũng đơn giản. Thang bếp, vôi tường trộn với cháo loãng thay cho phấn viết. Tường nhà, sàn xi măng thay cho giấy vỡ. Và lúc ra tù cũng đồng nghĩa với ra trường. Hầu như ai cũng biết đọc, biết viết, biết làm toán thuộc dăm ba bài thơ. Anh Đặng Ngọc Chúng là một học trò tiêu biểu. Vào tù, anh chưa hề biết chữ. Thời gian để đến trường, anh dành hết cho công việc, giao liên, diệt ác. Vậy mà, sau mấy năm ở tù, giải phóng về, anh thi vào lớp 6. Và đặc biệt hơn, nhờ anh Trần Bình mà anh Chúng thuộc lòng bản điều lệ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng miền Nam Việt Nam. Anh Bình dạy cho nhiều người chuyên đề này, chứ không riêng gì anh Chúng, bởi hầu như tất cả đều ở tuổi đối tượng đoàn. Chị Huỳnh Yên Trầm My, Võ Thị Huyền Nga đang học lớp 6 thì bị địch bắt. Năm 1973 ra tù, vào lớp 9 mà vẫn theo kịp chương trình. Thuộc nhiều bài thơ hay như Nhớ rừng của Thế Lữ, Chân quê của Nguyễn Bính, Áo lụa Hà Đông của Nguyên Sa, Màu tím hoa sim của Hữu Loan, và đọc đi đọc lại tác phẩm Việt Nam thi nhân tiền chiến của Hoài Thanh Hoài Chân. Không biết có phải nhờ những kiến thức hiếm hoi tích lũy được trong thời gian ở tù không mà sau này chị Trầm My theo học khoa văn trường Đại học Tổng hợp Huế. Cùng với phong trào dạy và học, phong trào văn hóa văn nghệ cũng sôi nổi không kém. Tổ chức cả một đêm văn nghệ có đủ các loại hình nghệ thuật từ múa, kịch, ngâm thơ đến tân cổ nhạc ba miền. Tuy là tự biên tự diễn nhưng có nhiều tiết mục khá công phu như vở kịch Nguyễn Trãi hoặc cảnh Ông già mù với cô bé ăn xin. Đặc biệt của đêm văn nghệ hôm ấy là diễn viên Phạm Thị Thạnh đang ngâm bài thơ Mẹ Việt Nam đầy xúc cảm và được cả hội trường vỗ tay thì lại nhận được một món quà ngoài ý muốn. Bài thơ chị ngâm có đoạn:
Thank you.
Việt Nam đau khổ của con ơi. Thức sáng đêm con ngước mặt lên trời. Mẹ ơi mẹ, sao mẹ nhiều gian khổ? Thân xác mẹ, máu hồng sôi sục đổ. Hòa đại dương thành sóng dỗ ầm gian. Núi thẳm rừng xanh heo hút điêu tàn. Ôi chinh chiến xéo dày trên đất mẹ. Trần gian ơi, hướng về đây lặng lẽ. Trút tâm tư cho lắng động tình thương. Tổ quốc Việt Nam, lãnh thổ biên cương. 20 năm lẻ nếm mùi tan tóc. Từng thân phận sống lầm than nheo nhóc. Máu căm hờn cùng nước mắt đau thương. Tổ quốc Việt Nam hay bãi chiến trường.
Chị vừa bước xuống từ sân khấu, ngồi chưa ấm chỗ, thì bọn giám thị và trật tự xô đến lục vấn tới tấp. Bài thơ đó ai sáng tác? Nội dung phản động, nói xấu chế độ Cộng Hòa. Và chúng dọa sẽ nhốt chị vào xà lim. Diễn viên Phạm Thị Thạnh bình tĩnh. Bài thơ này tôi thuộc được từ những người Phật tử dạy lại. Họ nói do Lê Tử Triều sáng tác. Thấy không thể buộc tội được, bọn chúng tạm tha nhưng vẫn đưa vào sổ đen để theo dõi. Mãi đến sáng ngày 2 tháng 9 năm đó, ngày quốc khánh của ta, giám thị bắt tất cả ra sân chào cờ hát quốc ca. Chị Thạnh cùng nhiều người không chịu hát, bọn trật tự đến buộc chị Thạnh phải hát. Chị trả lời, tôi không hát và đặc biệt vào ngày này, tôi không hát quốc ca của các ông. Chúng lôi chị Thạnh vào nhốt trong xà lim, giam 3 ngày để cảnh cáo chuyện không hát quốc ca và cũng để dằn mặt về chuyện bài thơ hôm nọ. Bên cạnh những bài thơ, câu hò là những sáng tác nhanh, thêu trên những bao gối, chiếc khăn tay nhằm gửi gắm chút tâm tư tình cảm. Hoa hồng dải nắng dầm sương, dù bao bão táp mùi hương vẫn nồng. Gió đưa cành trúc la đà, lao tù chị ở, việc nhà em lo. Hoa mai nở rộ tươi vàng, lòng con canh cánh, xóm làng, mẹ cha. Bốn bức tường hàng rào song sắt, giam giữ bao người, chia cắt tình thâm. Nhớ mẹ hiền con dâng gối lẻ, để làm vui lúc trẻ xa nhà. Lòng em cửa đóng then cài, dù mưa có tạt cũng ngoài mái hiên. Những mẫu khăn tay, chiếc gối thêu mang theo những dòng chữ gửi về người thân như một lời nhắn nhủ. Để chống trả lại cái đói, cái lạnh của những đêm dài vô tận ở nhà lao, tài nghệ kể chuyện kiếm hiệp Kim Dung của các anh Nguyễn Đăng Được, Nguyễn Hữu Công đã góp một phần không nhỏ. Kể mãi, rồi chuyện cũng phải hết, anh Công đành tái chế. Thường thì nhân vật chính bị chết là hết chuyện, nhưng đêm hôm sau vẫn thấy nhân vật ấy còn tái xuất trong chốn giang hồ. Anh em hỏi Công, ủa, cô nữ hoa xà đó hôm qua chết rồi mà. Thì chết sống là do tôi, chứ đâu phải họ muốn chết là được. Biết là vô lý đấy, nhưng mọi người vẫn nghe tiếp và nghe một cách say mê. Anh em mình say mê đã đành, nhiều tên giám thị mỗi tối vẫn ghé lại nghe nhờ. Có lần giám thị tập phải năn nỉ anh Nguyễn Hữu Công. Em dừng lại ở đó đi, chờ thầy đi điểm danh xong rồi mai kể tiếp nghe. Còn anh Nguyễn Đăng Được thì có một chiêu khá độc đáo. Anh thuộc dạng ghiền thuốc lá, càng lạnh, càng đói, càng thèm thuốc. Anh em nhiều lần ức lắm nhưng đành chịu. Câu chuyện đang vào hồi gay cấn, cả căn phòng lặng yên, anh em gần như nín thở vì quá hồi hộp. Bỗng dưng anh được ngừng hẳn. Hết thuốc rồi, tao không còn đủ sức kể tiếp nữa. Mọi người cũng yếu xìu theo vì ấm ức nên càng khó ngủ. Mà không ngủ ngay được thì cơn đói càng dễ hành hạ. Thôi thì anh em đành phân công buổi sáng đi hành dịch, mỗi người cố tìm dế thuốc để đến đoạn gay cấn có cái mà bồi dưỡng sức dân. Nhờ sáng kiến này mà từ đó về sau anh em được thỏa thê thưởng thức kiếm hiệp Kim Dung, không mấy khi gặp sự cố nghẽn mạch như trước đây nữa.